bị tội nặng nhất. Còn xét về cái vị tỳ khưu đó, mà vị tỳ khưu đó có thể bị phạm giới theo nếu cảm thấy thích. Tu này khó, xuống đây còn thấy khó nữa. Đạt được là gì? Đạt có nghĩa là bức bách ở vào địa vị phàm phu, bị đủ các khổ bức bách nên gọi là bạc địa. Các tầng tu của người tu đạo được thường được kêu là địa, chữ địa. Bây giờ nội phàm với ngoại phàm là gì? Trước tiên là đi từ thấp lên cao, là đi ngoại phàm trước. Chữ ngoại có nghĩa bên ngoài, phàm vẫn là phàm phu. Người phàm, người còn người tu đạo nhưng mà vẫn còn là phàm, mà chưa vào được trong con đường đạo kia là ngoại phàm. Còn người đã vào được con đường đạo kia là nội, nhưng mà chưa có chứng thánh được thì kia là nội phàm, vẫn còn là phàm thì kia là nội phàm. Trường hợp nào thì kia là ngoại phàm? Thì bây giờ ngoại phàm với nội phàm đó, nó là ở cái giai đoạn kia là vị. Chữ vị là cái chữ dùng ở trong trường chuyên môn của Phật giáo, nhưng mà nó như là một giai đoạn. Mình đi trên con đường đạo nó gồm nhiều giai đoạn. Thì cái giai đoạn mà chưa được phương tiện để mà đi vào đạo, để mình nhập vào đạo, nó có 7 tiến trình gọi là thất phương tiện vị. Thì ba cái tiến trình đầu đó, gồm có ngũ đình tâm quán. Thứ hai là biệt tướng hiện trụ, nên mới dành từ chuyên môn này. Thứ ba là tổng tướng hiện trụ. Còn 4, 5, 6, 7 nữa kêu là thất phương tiện vị. Thì ba giai đoạn đầu này kêu gọi là tam hiển vị. Nhiều khi mình bảo là hiền thánh tăng thì nó hiền đó. Giai đoạn này là giai đoạn tu ba cái pháp môn này. Thứ nhất là ngũ đỉnh tâm quán, đừng dừng đứng lại, dừng tâm lại, các cái cụm năm cái quán tưởng dừng tâm lại. Thứ hai là biệt tướng niệm trụ, cái này thuộc về niệm trụ, tức là tứ niệm xứ ấy. Tứ niệm xứ nó phân làm hai loại, một loại biệt tướng và tổng tướng. Đây là mình ở đây bảo tu luyện tâm, chế ngự tâm, làm chủ tâm. Làm sao mà mình dừng cái tâm mình lại, rồi làm sao mình sử dụng cái tâm mình theo ý của mình để quán cảnh nó đúng, để niệm cảnh nó đúng ấy. Tứ niệm trụ, tứ niệm xứ, tứ niệm trụ rồi. Được gọi là tam hiển vị là thuộc về giai đoạn ngoại phàm, nghĩa là còn ở ngoài chưa vào được bên trong đạo. Thì ở giai đoạn này hành giả vẫn chưa đắc được một sự thấy biết gần đúng như thật, tức là tập giả, chưa đắc được cái tập giả. Ví dụ như là lấy ví dụ cho mình dễ hiểu, cái chữ tập là tương tập, gần giống. Ví dụ Đức Phật nói vô thường, mình nhận xét một cái bản sắc thấy không cái gì còn hoài, cái gì cũng vô thường hết, mình thấy rất đúng. Lúc đó mình hiểu kêu là giải. Cái hiểu đó của mình á, nó khác với cái thấy của Đức Phật. Nhưng mà mình có một cái hiểu đúng về thật tướng của sự vật là vô thường. Cái hiểu của mình nó mới chỉ là một cái phương tiện rất còn rất xa, để từ từ mình có thể phát cái tâm và tự khai đạo. Nhưng cái hiểu đó chưa có phải làm cho mình thâm nhập vào cảnh giới giải thoát, làm cho mình xả hết tất cả những cái phiền não được. Thế nên khi nhận xét các sự vật mình hiểu, cái hiểu đó nó còn rất là xa, nhưng mà tạm thời nó là một phương tiện xa, nó giúp đấy. Bao giờ đến một lúc nào nó tự nhiên bỗng dưng mình thấy anh bạn mình ôm á, hai người lâu ngày gặp nhau mình vừa ôm bạn vỗ vỗ á, toàn khỏe không thì anh đã đánh chết. Lúc đó bắt đầu cái vô thường xuất hiện với mình một cách rất là táo bạo, nó đi thẳng vào tâm mình, nó đánh thẳng vào tâm mình á. Lúc đó mình cảm thấy là không cần phải suy nghĩ, rõ ràng nó cả, không cần phải suy luận suy nghĩ gì nữa, không cần phải cảm tình với Đức Phật để lấy cái lý nữa, mà mình thấy ồ nó có thật, nó nằm ngay thật đây, nó nằm ngay hiện tại. Thì cái đó là từ từ cái hiểu đó là từ từ nó có thể chuyển mình rất mạnh, có thể sau đó mình chạy vô chùa tạo đầu liền à, nó chuyển mình rất mạnh, nhưng nó cũng chưa phải là một cái mà để cho mình hoàn toàn giải thoát và giải quyết được phiền não hết. Bao giờ mà mình thấy cái chân lý đó nó không xuất hiện nơi cái người bên cạnh, cái người ngay trước mắt mình, nó nằm ngay nơi con người mình, và khi nó đang có, lúc đó cái hiểu đó mới là một cái hiểu chính xác. Nhưng mình còn phải tôi luyện nó nữa, nó mới kêu là tương tự với cái chính kiến mà thôi. Mình còn phải tôi luyện nó nữa để bao giờ mà từ cái mình thấy vô thường đó, mà những cái tâm tham sân si chấp ngã của mình nó bị giải tỏa tan hết, nó không có tụ lại thành sức mạnh để hoạt động nữa. Lúc đó mình chứng nhập vào kiến đạo, và lúc đó mới là một cái hiểu biết chánh kiến đúng nghĩa. Nó cũng chỉ là ý nghĩa vô thường thôi, chứ không phải mình nghĩ mà ở hai mình giải thích mình mà thấy chưa, áo tôi này ngày xưa nay mới đẹp như thường cũ sờn nó này vô thường, mình nghĩ là cái thấy vô thường mình bằng với Đức Phật, thành ra nó nghĩ như vậy. Thành ra chính vậy đó, cho nên chúng ta hiểu cái chữ tợ tương tợ là vậy. Thì đến khi mà cái người mà tu thành được ngũ đỉnh tâm quán, địa tướng niệm trụ và tổng tướng niệm trụ, tức là tướng niệm xứ, thành tổng tướng niệm xứ, vẫn còn là phàm và vẫn còn ngoài đạo, cho nên kêu ngoại phàm, mà chưa đắc được cái hiểu biết tương tự, cái chưa phải là hiểu biết thật mà hiểu biết tương tự, kêu là tợ giải. Thế đến giai bốn giai đoạn kế tiếp đó, là ngoãn bình nhẫn thế đệ nhất. Bình nhẫn bằng cũng được, nhẫn và thế đệ nhất. Đây gọi là đoạn này kêu là tứ thiện tăng vị. Đó là giai đoạn nội phàm. Nếu là đã đặt chân được mình vào trong con đường đạo rồi, song vẫn chưa phải là chính thánh, chỉ mới đắc được tợ giải, tức là cái hiểu, cái thấy đạo của mình, cái thấy chân lý của mình lúc bây giờ mới chỉ là tương tự với cái thấy đúng thật thôi. Đặt chân vào đạo rồi mà cũng chưa cái thấy chưa. Bởi vì nếu mà mình theo đi con đường đạo, nếu mà mình thấy được khổ vô thường thì tôi đọc thì não tan hết, tham sân si bức gốc rễ hết và niết bàn xuất hiện. Còn khi mà mình hiểu rất nhiều vô thường mà mình không thấy như vậy, trong tâm mình cái ngã, cái tham sân tiếp tục hoạt động, mình biết hay tợ giải mình cũng chưa đắc nữa, mà muốn như vậy mình phải tu trải qua 7 cái giai đoạn như vậy. Thì đó là cái đại khái cái ý như vậy. Mình chưa có học về các pháp này, mình học về giới thôi, thì ở đây phân biệt phân biết. À, cái này mình niệm tụng này là tứ niệm xứ, mình hay nói tứ niệm xứ mà mình lấy từng tướng ra mình quán thì kêu là biệt tướng, quán tung là hết là kêu là tổng tướng. Ví dụ như là quán thân thì mình phải dùng cái tướng là bất tịnh, bất tịnh là một cái tướng riêng của thân. Lúc mình quán thân là mình chỉ quán bất tịnh thôi, khi quán thọ là mình chỉ quán khổ thôi, cái đó kêu là biệt tướng niệm tụng. Khi mà ở nơi thân đó, mà mình quán luôn cả thân vừa bất tịnh, vừa là khổ, vừa là vô thường, vừa là vô ngã, hàng như vậy á, thì nó kêu là tổng tướng, quán gồm như vậy á. Thì phân ra như vậy để huấn luyện cái tâm mình từ từ nó đi sâu vào, nó gom, nó đi vào chi tiết, rồi nó gom, nó đi ra tổng quát, rồi nó làm chi tiết để cho cái tâm nó tự tại, mình chủ cái tâm là chủ tâm đạo. Thì trải qua ba giai đoạn này ấy, thì bắt đầu mình đến một giai đoạn ngoãn, nó có nghĩa là hơi ấm. tức là cái lực của đạo ấy, bắt đầu xuất hiện. Mình vẫn còn tham sân si, nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy một năng lực của đạo nó rất mạnh mẽ, mình không có thấy sợ tham gì nữa, mình thấy một sự ấm áp của đạo nồng nàn. Ở đây bạn nói mà nó xuất hiện rất mạnh, mình tiến lên nữa là kêu là bản, tức là bản núi đỉnh núi ấy. Tức là nó lên như là nó chỉ còn một bước nữa thôi ấy, là nó lên trên trời, đỉnh núi nó tiếp sát cái trời, nó là cái chỗ cao nhưng mà nó chưa thực sự là cao, chân vẫn lõm vào mặt đất, mặt đất đó là cái đỉnh núi. Rồi để chuyển sang đến thế nhất này, thế đệ nhất là thế gian này, cái tâm này ấy, nó là một cái tâm đệ nhất, cái tâm thiện này nó cao nhất. Khi mà cái tâm thiện đó, tức là tâm mình gạt rửa hết tham sân si dần, thì đến cái sát na cuối cùng là tham sân si nó như là các kiến chấp, có thể nó các kiến chấp nó có thể như là nó chấm dứt, thì kêu nó một cái nhất, nó cao nhất, nhưng mà nó vẫn còn mặt phẳng. Nhẫn là cái đệ nhất. Cái giai đoạn mà tu cái này nó chỉ trong sát na thôi. Là tu này ở đây là thiền định nó đi sâu rồi. Nhẫn tức là coi như là nó trụ luôn trong tâm mình á, cái tâm đạo, cái tâm đạo từ tiến từ đây xuống đây nó an trụ, coi như là mình cảm thấy là nó không có đi đâu hết, nó không có bị phối thất nữa. Nhẫn rồi nó bước mình bước nữa đến thiền định, nó chỉ còn một sát na nữa là nó vào đến chiến đạo, tức là chứng tu đạo hoàn. Còn một sát na nữa thôi, sau thế thì rất là một sát na sau một cái, lúc đó kêu thánh, bắt đầu chứng quả thánh. Còn đây kêu là ngoại tạng, bên ngoại tạng cố định tâm quán rất là ha, được không? Cố định tâm quán nhớ không? Nếu định tâm quán đối trị năm cái tâm này, dùng cái gì để đối trị tham? Tham bất tịnh, bất tịnh tôi đối trị tham. Sân dùng gì để đối trị sân? Quán từ bi đối trị sân. Quán bất tịnh đối trị tham, quán từ bi đối trị sân. Dùng gì để đối trị si thì cứ đi từ tham si. Quán nhân duyên, quán nhân duyên để đối trị si, còn là hai cái gì? Đối trị không quán. Quán gì nữa? Không nhớ ha. Quán hơi thở, quán cổ tức thì chi cái gì thì tâm mãn mạn, quán gì nữa không được bố đó, còn cái thứ năm nữa dạ không phải chi nữa thôi. Cái này thì nó cũng hơi về tập pháp chút nè, thì mình chỉ có nhớ thôi, không nhớ thì mai mốt học tiếp. Thì thông thường ta nói là quán gọi là quán giới, mà phải là giới, giới này là giới ấy, mà phân biệt giới, giới phân biệt là phân biệt giới, tức là 18 giới đó, 6 căn 6 trần 6 thức. Nếu mà mình tắt nó ra về để cho mình thấy là nó vô ngã hết, hay là mình có thể nói là quán vô ngã. Thế là tâm mình nó có cái trạng thái bệnh hoạn như tham thì mình phải dùng bất tịnh để trị nó, mình ngũ đình tâm quán. Tham nó làm cho tâm của mình luôn luôn hoạt động, phải không? Tâm mình hoạt động dĩ nhiên nó phải có lý do chứ. Tại sao tâm mình hoạt động? Mình hoặc là nó tham hoặc nó sân. Ví dụ mình đang đi, tâm hoạt động thì nó thúc đẩy thân phải hoạt động. Mình đang đi xuống bếp như vậy, vì tâm mình nó muốn tìm một cái món đồ ăn, tức là thuộc về tham, cho nên thân mình mới đi. Tâm động là dĩ nhiên thân phải động hoặc khẩu phải động. Dĩ nhiên khi mình đi xuống bếp để tìm một món đồ ăn thì mình phải cảm thấy thích thú, cho nên miệng mình vừa ca hát một bài nhạc gì nữa. Anh nói như vậy đó. Cái trạng thái của tâm thức mình luôn luôn nó ở trong ba trạng thái. Một là mình đi xuống mình gây sự, mình bảo là mình không có ăn gì hết, mà sau cái bà bếp không bao giờ mình ăn bộ. Tức là mình có một cái tâm chân nó hoạt động và nó thúc đẩy thân khẩu mình hoạt động theo nó. Cái đó là chắc chắn khi mình có những trạng thái, có những cái tính chất tham sân là tâm mình nó phải hoạt động. Còn khi là sao? Thế mà bao giờ mình bảo cái chán quá không biết làm gì hết, đó là trạng thái khi nó đâu có để tâm mình yên. Thế khi mà mình không có tham, không có sân á, thì tự nhiên mình cảm thấy chán đời. Rồi mà mình bắt đầu mình đi thần thơ, mình làm thơ vớ vẩn gì cả này, mình mới đi này nọ đi, mà khi nào mình đi như vậy là tính gì bận làm. Thì trạng thái đó cái tâm của mình không bao giờ nó làm yên, bởi vì nó luôn luôn ở trong ba cái trạng thái tham sân si. Thành ra nếu mà dừng cái ba trạng thái đó thì đương nhiên đấy là dừng lại cái tâm mình. Còn một cái nữa, tâm tán loạn cứ tung hết thì mình tụ nó về hơi thở. Tâm tán loạn tức là tâm nó quá bay nhảy, nó chiều theo cái tham sân si, nó bay nhảy tứ tung đến mức độ như là mình không cách gì kềm nó được, thì mình phải dùng cái hơi thở thì mình dừng nó lại. Còn cái nữa đó là vấn đề thế mà mình, cái tâm mình mà nó thấy nó là một cái ngã rồi đó, không cách gì mà nó đứng yên tốt hết. Bởi vì bản chất của cái ngã là nó phải làm cái này, làm cái nó phải tìm cái gì có, nó phải muốn cái gì, nó phải thực hiện, nó phải thành một cái gì đó. Cái ngã nó là để nó tìm cái này, tìm cái kia nó được. Thành ra thế mà nó thấy có ngã thì là nó phải đợi. Mà muốn đứng cái tâm lại là mình phải có cái phương pháp mình tìm được mấy cái đó. Nó kêu là ngũ định tâm. Rồi khi mà tâm mình có tạm thời nó bình, nó mình phải trụ nó luôn vào cái thân mình mà bốn chỗ là thân, thọ, tâm và pháp, như cái thành tứ nghiệp xứ. Mình cố gắng mình trụ tâm vào đó, mình quán cho nó chính, để cho cái tâm của mình nó tránh khỏi cái trạng thái tham si chi phối nó quá nhiều, kéo nó đi không được. Rồi từ đó mình đi sâu dần nó mới đi vào thiền định dần, nó thành cái trạng thái này, nó đến cái chỗ kiến đạt. Nghe hết rồi. Với phẩm cấp mình cứ theo đó mà cứ đọc trong này cũng sao nè, không có cái gì khó. Với sát cũng vậy, không có cái gì khó. Có giới vọng nó hơi đặc biệt. Cái giới trộm nó có chỗ này, nó trộm vật của tam bảo đó, thì vật của tam là nặng nhất, trộm là thấp. Vật của pháp, vật là thứ nhì, vật của Phật là thứ ba. Thành ra đối xử với tăng một cái chừng đấy. Cái giới vọng thì không được. Cái về vấn đề mà loài á, thì nếu mình nói vọng ngữ, cái loài người là nặng nhất, nó cũng theo thứ tự là trời là thứ nhì, xuất sinh là thứ ba. Cái giới vọng này á, là cái người nào, cái hạt nào mà khó lừa chừng nào á, thì cái tội nó nhẹ thì nó. Nó ngược là nếu như là thí dụ giới sát, giới dâm, cái gì mà đối với người xuất gia bao giờ cũng nặng hơn người tại gia ấy. Nhưng mà đối với giới vọng ấy, thì người tại gia nặng hơn người xuất gia, bởi vì dễ lừa người tại gia hơn. Cũng cùng xuất gia nhau rằng lắm, con tôi bao sợ thì rằng nó mình khó lừa. Với lại thông thường ấy, cái nói vọng nó là muốn được cung kính lợi dưỡng, muốn được người ta kính trọng và cúng dường cung kính mình ấy. Mà thường thường muốn như vậy là mình muốn cái người cư sĩ tại gia. Và cái thứ tự nặng nhẹ thì thứ tự sa di là nặng nhất, tức là người mà càng non nớt chừng nào mà mình lừa ta nó càng nặng nhất. Thành ra sa di nặng nhất, rồi đến thức somana thì tu thì cũng nặng. Mà khi mà mình nói vọng ở đây là không phải người kia bị mắc lừa rồi mình mới bị tội nhé, mà mình nói là người ta hiểu rõ là mình bị rồi. Các cái duyên cũng vậy. Rồi lừa thì dĩ nhiên mình đâu có lừa a la hán được, không có thể nào mình đến trước vị a la hán mà con chứng là được quả, tôi đã chứng được quả a la hán mà người đó tin, vị a la hán sẽ biết rõ mình, thành ra con như vô ích thôi. Còn những người phàm thì mình dễ, lâu lâu lại mấy huynh đệ lại thông đồng với nhau, chú hành từ ra nó là chú chủ luôn biết qua cũng là con chú làm gì trong phòng thấy sáng sáng được. Mọi người nghe qua một khách chú hành vân tắt quà tắt quà thì
tôi đi được chú hành vân đi ra này. Chú hành vân bảo chú chủ tôi là khóa chặt cửa phòng nhưng mà chú hành từ ấy, sao chuyện gì chú cũng biết hết ạ. Chú có duyên ngã thì sao đó, chú nhìn xuyên có từ cũng biết hết.
Mọi người bảo hai huynh đệ này là một ông là a la hán của ông là a la hán một
người a la hán.
Bậc của tăng là
thanh
di là cũng tăng
tăng nó nhiều trường hợp để định nghĩa tăng lắm chứ. Khi mà thí dụ khi thuyết giới á, thì sa di được kể là tăng. Sa di thuyết nói giới cho sa di xong rồi đuổi sa di ra ngoài, sa di được kể là tăng. Khi mà truyền giới vậy, cái tăng mà để truyền giới là sa di được kể vô. Nhưng mà khi mình thiết hạ an tử ở đây ấy, là sa di được kể chung luôn trong hàng tăng. Nó tùy trường hợp mà sa di được kể vào hoặc không được kể vào. Thì những cái đồ vật trong chùa mà sa di sống trong một ngôi chùa là sa di được kể là hàng tăng ở trong đó. Những cái vật nào mà nó thuộc về, ví dụ người ta cúng cho sa di thì nó là thành vật của tăng rồi đó. Cúng này nó thì tất cả những cái đó hay là cái những cái gạo muối nước mắm gì của chùa là vật của tăng hết á. Khoan cười, đây là giới thanh văn hay là thầy nói theo tam tông. Nguyện